Vị thiền sư chỉ hướng dẫn về mặt lý thuyết hoặc giúp đỡ, chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm của Ngài mà thôi, là về cách thức tu niệm. Chúng ta phải biết lắng nghe, học hỏi những lời dạy rồi đem ra thực tập. Dần dà nhờ sự thực hành, trí tuệ bắt đầu phát triển, và trí tuệ này là vị thầy thực sự của quý vị. Giống như là Ngài Ujjotika dạy đó, nói pháp bảo là pháp bảo quý vị đó, do chính ở quý vị luôn luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cho quý vị. Câu trả lời của tâm nói rằng thầy là một vị Phật, đó là câu trả lời đúng. Nhưng ý nghĩa của chữ Buddha có nghĩa là người có sự hiểu biết, là người có trí tuệ. Thật ra nói là thầy là một vị Phật, thật ra là ý muốn nói là không phải vị thầy ở ngoài mà là trí tuệ. Hãy duy trì chánh niệm để thấy mọi sự như nó là, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Duy trì chánh niệm liên tục từng phút từng giây, đó là cách thực tập thiền tứ niệm xứ đúng đắn. Chánh niệm sẽ giúp mình bớt suy nghĩ, suy nghĩ làm cho chánh niệm có tuột dốc. Thầy nói suy nghĩ nhiều quá sẽ gặp nhiều trở ngại vì tâm tưởng. Nhiều người đến trung tâm này ở đây này tập, nhưng mà tâm của họ bị tư tưởng sai lạc thâm nhiễm quá lâu nên rất khó mà hướng dẫn giúp họ thay đổi. Thầy kể một vị hành giả Việt Nam tới đây tập thiền, lúc đầu thì cái sự thực tập nó còn yếu, do đó cô này cô tập cô gặp nhiều rất nhiều khó khăn vụng về. Rồi cô đứng mỗi buổi sáng cô thấy chư tăng đi bát, đôi khi có hôm thì trời mưa rồi đem cơm đem nước về cho Phật tử dùng rồi vậy đó. Cô cứ cảm thấy tội lỗi vì cô nghĩ là mình tu hành lôi thôi quá mà mấy sư lại sáng nào cũng phải đi bát cực khổ lội lặn lội đem cơm đem nước về cho mình ăn, cô bức xúc cô chịu không nổi. Và từ đó cô ngủ ngược, thầy khuyên hoài giải thích hoài nhưng mà cô không tiếp thu được, cho nên cô càng ngày càng yếu, tâm càng ngày càng yếu. Và cuối cùng thì người ta yêu cầu cô phải rời tu viện và cô đi về Việt Nam. Nghe đâu là bây giờ cô Minh nói là cô đi về bên Quan Pháp rồi. Khi cô đi về trở lại Việt Nam thì tâm cô nó bớt lo, do đó mà nó trở lại trạng thái thoải mái của mình. Có một vị hành giả Miến Điện, người đàn ông, có lẽ đã tập thiền Samatha, tức là thiền chỉ, từ lâu lắm rồi, cho nên tâm rất giàu tưởng tượng. Ngồi thiền thấy người hơi nhẹ nhẹ là tưởng tượng thấy bông gòn nó bay khắp nơi. Thầy cố gắng nhưng không giúp gì được. Thầy nói tôi chỉ giải thích hiện tượng, phần còn lại là yogi, tức là hành giả phải thực tập và kiếm lời giải đáp cho những khó khăn của mình. Khi cảm giác sanh khởi, trong trường hợp của cái người đàn ông này là nhẹ đó, cảm giác sanh khởi, nặng nhẹ nóng lạnh, chỉ ghi nhận cảm giác và cường độ thay đổi của nó, đó là những gì mà tôi có thể nói và những gì tôi có thể giúp cho quý hành giả được. Tôi tới ngày đó thôi, còn thêm nữa là tôi chịu, tôi chỉ phải tự tập để thôi. Bây giờ một cái câu hỏi liên quan tới một cái vấn đề mà ai cũng thích nghe, đó là nói về cái Niết Bàn. Thì thầy ở đây thầy hay nói, tôi không ít nói, rất tôi ít nói về vấn đề Niết Bàn. Thì trong này cũng có một phần giải thích tại sao mà thầy muốn nói tới Niết Bàn. Danh từ Niết Bàn là khái niệm, nhưng Niết Bàn thuộc về thực tại Paramattha. Do đó chúng ta không thể nghĩ, nói hay tưởng đến Niết Bàn mà phải tập để kinh nghiệm, để hiểu Niết Bàn như thế nào. Hiểu biết thực sự chứ không phải mình tư duy mà ra. Mình tu mà cứ mong muốn đạt đến Niết Bàn, đó là cái hướng về Niết Bàn mà thôi. Mình tu mà cứ mong móng muốn đạt đến Niết Bàn, đó là hướng về Niết Bàn với tâm tham, sẽ không bao giờ đạt được. Nghĩa là mình tu mà mình cứ mong niết bàn hoài thì là coi chừng đó là tâm tham rồi đấy. Và nếu tâm tham thì là mình không bao giờ đạt được. Trái lại, khi hành giả hiểu rõ ràng hiện tượng sanh diệt xuyên qua kinh nghiệm thực tập, cái gì sanh ra xuất hiện thì có dính mắc bám theo, và có dính mắc thì có đau khổ, cái gì biến mất hoại diệt cũng khổ nữa. Quý vị đã nghe cái bài mà là sự sanh diệt á, có nói trong cái thời mà mình vậy nhập hạ năm này đó, có đọc cái bài này cho quý vị nghe rồi đó. Bây giờ thầy nhắc lại nữa là cái người nào mà thật sự kinh nghiệm hiện tượng sanh diệt xuyên qua cái sự thực tập của mình, thấy rằng cái gì mà sanh ra nó cũng khổ, mà cái gì hoại diệt nó cũng đau khổ, tất cả đều là nguyên nhân tạo khổ, cho nên tâm hành giả lúc bây giờ hướng về Niết Bàn. Tại vì sao? Đó là cái nơi mà không có sanh mà cũng không có diệt, tức là sẽ không có khổ. Người đời luôn luôn tìm kiếm để có được một cái vật gì, người, vật hay một trạng thái an lạc hay bất cứ một điều kiện nào đó. Thầy nói ví dụ chẳng hạn như mình làm một cái gì, mình cũng mong rằng cái chuyện mình làm nó phải có kết quả. Ví dụ mình tu mình muốn đạt được cái gì, như vậy là thầy nói luôn luôn nó có điều kiện. Niết Bàn ngược lại vô điều kiện. Do đó muốn kinh nghiệm được Niết Bàn, tâm của hành giả không cần không muốn bất cứ cái gì. Thầy nói Niết Bàn là cái đối tượng nó rất là trong sạch, mà cái Niết Bàn là không có điều kiện. Còn mình muốn tất cả cái gì cũng phải có điều kiện hết trơn á. Ngay cả tu mình cũng muốn giác ngộ nữa. Thì thầy nói hễ mà để cái tâm muốn nó vô là quý vị không đạt được niết bàn. Bởi vì muốn kinh nghiệm được niết bàn, tâm của hành giả không cần không muốn bất cứ một thứ gì. Tâm không muốn bất cứ một cái gì, nhỏ hay lớn, hữu hình hay vô hình. Vô hình thì mới mong kinh nghiệm được niết bàn, mới mong thôi, mới mong kinh nghiệm được niết bàn. Tâm luôn luôn lấy niết bàn làm cứu cánh của sự tu niệm, nhưng mong đợi mong chờ gì hết, đó là thái độ chân chánh. Nghĩa là thầy nói mình lấy niết bàn như là cái hướng đi của mình. Vì mình tu niệm mình phải có cái hướng đi, mình mong cầu đưa đi đến một cái chỗ mà không có còn, nghĩa là không sanh mà không diệt nữa, thì niết bàn chỉ là cái hướng mà thôi. Còn cái tâm mà mong đợi mong chờ đó, cái tâm đó bỏ cái tâm đó đi. Còn mà nếu mà cái tâm mong đợi mong chờ hoài, cái đó thiếu thái độ chân chánh là nó cứ kéo mình trở lui, mình không có tiến bộ được. Trong vị diệu pháp nói về chúng sanh tam nhân, thì hết chục cá, nghĩa là chúng sanh sinh ra với vô tham vô sân vô si, rồi chúng sanh gọi là dị nhân sinh ra với vô tham vô sân nhưng mà còn si. Thì vị hành giả này hỏi: thưa thầy, chúng sanh tam nhân sẽ kinh nghiệm nước bàn đúng như vậy không? Cái này trong vị diệu pháp họ đem ra hỏi. Còn các vị mà dị nhân thì sao? Sư không biết sư có được một nhân hay không nữa. Trả lời: chúng sanh tam nhân chắc chắn sẽ kinh nghiệm niết bàn. Thầy nói vậy. Hai nhân tức là dị nhân không kinh nghiệm gì hết, ngay cả tuệ giác thứ nhất cũng không có được nữa. Nhưng mà họ được một cái được lợi ích là sao? Sự thiền tập giúp cho tâm họ yên ổn, gặp chuyện họ ít bức xúc, ít đau khổ hơn cái người thường. Người nào đã kinh nghiệm vô thường thật sự là chúng sanh tam nhân đó. Thầy nói nếu mà tam nhân thì chắc chắn là sẽ kinh nghiệm niết bàn. Mà bây giờ muốn biết người nào mà tam nhân không, coi họ có kinh nghiệm được cái sự sanh diệt một cách thực sự không, họ là có cơ hội để đến niết bàn lắm. Nhưng vào cái thời buổi này, kinh nghiệm được cái tuệ giác thứ một thứ hai cũng đã là khó rồi, hiếm hoi rồi, nói chi đến người nào có thể kinh nghiệm được tuệ sanh diệt. Thầy cũng nhắc mình như vậy đó, nghĩa là những người nào mà thật sự mà thấy được cái tuệ giác thứ nhất thứ hai, tức là thấy rõ thân và tâm của mình đó, đã là hiếm hoi khó khăn rồi, cũng chi nói tới tuệ sanh diệt. Muốn thấy vô thường thật sự, hành giả đây thầy giải thích thế nào gọi là thấy tuệ sinh diệt thật sự. Cái câu này nằm trong Phật năm ngoái, năm 2001. Muốn thấy vô thường thật sự, hành giả phải thấy danh sắc thay đổi liên tục 24/24. Cho dù hành giả đi, ngồi, sinh hoạt hàng ngày hay bất cứ làm cái gì, ngay cả cái chuyện mà mình ăn nằm với người mà hôn phối ngẫu của mình, là vợ chồng của mình, tất cả đều là sanh vật thay đổi, không cách gì mà ngừng nghỉ. Ví dụ một vị hành giả thưa với thầy là khi ăn thấy cường độ của vị thay đổi và quá nhanh nên không thể nào dính mắt vào vị được. Điều này có nghĩa là ăn hết thấy ngon, mà vị này nghe khi mà thấy như vậy tâm rất khổ. Nói với thầy như vậy. Còn mỗi cái chuyện ăn than là còn có mỗi cái chuyện ăn mà bây giờ cũng hết thấy ngon rồi. Ui chao ơi là buồn quá. Câu mà Nguyên Văn nói ở trong máy là sẽ nghe lại là nói vậy đó. Nếu chưa thấy thay đổi 24/24 và thấy bất cứ làm cái gì trong việc gì, hành giả khó mà đi xa hơn nữa, khó mà đi xa hơn nữa thôi. Chắc thầy chưa nói tới nước bạn đó. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao mà nếu mà chưa thấy thay đổi 24/24 và trong bất cứ cái sinh hoạt nào thì hành giả không thể đi xa hơn nữa? Bởi vì chỉ bởi vì lúc bây giờ chánh niệm mới đủ sức hùng mạnh để có cái khả năng xô phiền não qua một bên và giúp cho hành giả đi tới xa hơn nữa. Thì đọc lại cái phần này ha. Nếu chưa thấy thay đổi 24/24, nghĩa là trong bất cứ cái sinh hoạt nào, gần như là giờ phút giây nào cũng thấy thay đổi hết, bất cứ hành giả làm cái gì, hành giả khó mà đi xa hơn nữa. Nghĩa là chưa thấy được cái đó thì khó đi xa hơn nữa. Đây là thầy muốn nhắc nhở những cái vị đôi khi thấy một vài cái thay đổi mình nói thấy vô thường thì nói là tôi đã bất hiểu kinh nghiệm tự sinh nghiệm. Có một cái vị hành giả tới trường thiền này và 3 năm trước vui tuyên bố là thấy sanh diệt nó quá trời quá đất, đi đâu cũng nói thấy sanh diệt cái trơn á. Thầy giảng cái bài này để nhắc cái vị đó mà không biết vị đó nghe có hiểu không. Thì thầy nói là nếu mà kinh nghiệm sanh diệt mà thật sự đó, chỉ khi nào mà kinh nghiệm sanh diệt thật sự như vậy thì lúc bây giờ phiền não mới không có cái cơ hội nó để nó thẩm nhập vào tâm mình, nó bị gạt qua một bên, do đó cho phép một bên cho tuệ giác sinh khởi và hành giả mới tiếp tục đi đến những chặng kế tiếp trên diễn trình đi đến niết bàn. Cho phép mình đi tới đó, nghĩa là nhờ vậy nó tả quang bên thì mình mới đi tới được. Có câu nói Phật cao một thước thì ma cao một trượng. Một số hành giả vừa mới kinh nghiệm yên tĩnh chút đỉnh hay thấy thay đổi một vài lần đã vội vã cho mình sắp hay đã thấy niết bàn, vừa mở miệng ra là phiền não nó đứng ngoài, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo và khuyến khích tiếp nữa đi, tiếp nữa đi. vì ngã mạn đang tràn ngập tâm của vị hành giả này, và sẽ không bao giờ để cho vị hành giả này một cơ hội dù nhỏ bao nhiêu chăng nữa để kinh nghiệm thêm những điều hơn cái chuyện mà hành giả vừa mới kinh nghiệm. Dễ sợ vậy đó. Nghĩa là mình mới hớ một cái là nó chụp liền. Một số khác thì chỉ sanh diệt lúc ngồi, còn khi ăn thì chỉ thấy toàn đồ ăn mà thôi. Để hỏi gì sanh diệt lúc nào mà sanh diệt lúc ngồi thôi, còn ăn thì không thấy, thấy toàn đồ ăn không. Niết bàn thầy nói không có gì hết, tâm cũng không có luôn hay sao đây? Câu hỏi của hành giả là như vậy đó. Hồi nãy thầy nói niết bàn không có gì hết mà, bây giờ tâm cũng có nữa sao? Niết bàn thầy không trả lời thẳng cái câu hỏi đó, mà thầy trả lời niết bàn không có danh và sắc. Nói tới nó lùi nhiều lần trong máy. Niết bàn, tôi nói niết bàn không có danh và sắc, bởi vì danh sắc là paramattha, là thực tại. Niết bàn cũng paramattha, nhưng niết bàn không có danh sắc. Nó hạ tới hai ba lượt như vậy. Danh sắc là thuộc về thực tại paramattha, niết bàn cũng paramattha, nhưng trong niết bàn không có danh sắc. Điều này không có nghĩa là niết bàn không có gì hết. Đức Phật dùng rất nhiều danh từ phủ định để chỉ niết bàn, nhưng chứ ngài không bao giờ xác quyết niết bàn có cái gì. Có hai điều chắc chắn về niết bàn mà chúng ta có thể hiểu được. Thứ nhất, niết bàn thuộc về paramattha, tức là thuộc về thực tại, thì chúng ta phải kinh nghiệm thôi chứ chúng ta không thể suy nghĩ được. Như vậy quý vị nào muốn hiểu niết bàn, quý vị phải kinh nghiệm. Niết bàn là một đối tượng mà tâm trí tuệ của đạo và quả có thể kinh nghiệm được. Chánh niệm tự nó không thôi chưa có đủ để kinh nghiệm niết bàn. Để đọc lại ha, niết bàn thuộc về paramattha nên phải kinh nghiệm mới hiểu. Niết bàn là một đối tượng, thầy nói niết bàn mà khi mà tới một lúc nào đó nó chỉ là đối tượng mà thôi, và muốn mà bắt được cái đối tượng này thì phải có tâm trí tuệ, mà trí tuệ của đạo và quả lẫn mới kinh nghiệm được, chứ còn chánh niệm không có đủ. Niết bàn sẽ không có tham sân si, chắc chắn như vậy. Muốn hiểu niết bàn bạn phải kinh nghiệm, chứ bạn không thể tư duy. Một người hỏi một vị hòa thượng, chắc cái này câu chuyện này nghe quý vị nghe rồi, niết bàn không có phiền não, tức là không đau khổ nóng nảy, có phải vậy không? Hòa thượng trả lời đúng. Ta hỏi lại ha, niết bàn ngài nói không có phiền não, hồi nãy nói không có tham sân si, tức là không đau khổ, tức là không nóng nảy, đúng vậy không? Đúng. Nếu mà không đau khổ mà nếu mà không nóng nảy tức là mát. Vị thiền sư nói thôi đừng có hỏi nữa. Là bởi vì thầy nói người ta ưa hãy nói không có cái này thì tự nhiên phải có cái kia. Không phải, ông kia bớt thôi. Vì không này thì phải có cái kia, đó là luật suy luận của cái người bình thường, nghĩa là phiền não. Nếu tôi giải thích cho quý vị niết bàn mát mẻ vắng lặng, hành thiền thấy hai trạng thái này là quý vị bô hô, quý vị kêu lên rồi, thầy ơi con đã thấy niết bàn. Không nói vậy. Trong thực tế niết bàn vượt quá những điều, những cái khái niệm này. Hãy tu niệm, chánh niệm và trí tuệ khởi sanh qua sự thực tập sẽ giúp cho quý vị hiểu được niết bàn. Đừng giữ trong đầu một ý niệm niết bàn như thế này hay như thế kia, vì đó chỉ là cái sự tưởng tượng của chính quý vị thôi. Một vị hòa thượng nói với một vị cư sĩ khi vị này đi khắp nơi hỏi các vị pháp học cũng như phát hành thế nào là niết bàn. Đến gặp ngài hòa thượng này ở trên Tông Di đó, ngài nói thôi bây giờ ông về đi, ông tu kinh nghiệm niết bàn, tôi cũng tu kinh nghiệm niết bàn, rồi thôi hai người mình trở lại mình sẽ thảo luận về niết bàn. Chấm dứt câu chuyện.
Đến đây là chấm dứt phần trình pháp do sư Trí Dũng thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.